ngày 12 tháng 5, Thánh Nereo, Aquileo và Pancrasio. Hai thánh Nereo và Aquileo là binh sĩ dưới triều hoàng đế Diocletiano, phục vụ công chúa Domitila, cháu của hoàng đế. Theo chứng từ của Đức Giáo hoàng Damaso, hai vị chưa theo đạo lúc vua Bách Hại Đạo vào năm 304. Nhưng khi chứng kiến lòng gan dạ của các vị từ đạo, mà hai quân nhân này tin vào Chúa Kitô. Tương truyền rằng chính Thánh Phêrô tông đồ đã ban bí tích rửa tội cho gia đình công chúa. Lòng đạo đức và trung thành của Nereo và Aquileo làm cho công chúa quý mến tín cẩn. Một hôm, lúc công chúa Domitila lo trau dồi nhan sắc để ra mắt bá tước Aurelian, người sắp cưới cô, các ngài đã trách khéo cô: nhân đức và đạo cô tin theo cho cô xứng đáng với vua trên hết các vua, thế mà cô lại nhận một người phàm trần như thế sao? Hãy từ bỏ hạnh phúc ở đời để được vinh hiển trên trời. Những lời chân thành đó đã thức tỉnh Domitila. Cô từ chối việc hôn nhân và quyết hiến thân cho Chúa. Bá tước Aurelian tức giận. Ông ta bắt giam Nereo và Aquileo, hành hạ, đánh đập họ vô cùng dã man. Các ngài dâng sự đau khổ cho Chúa, không than vãn trách móc điều gì, để thông phần vào sự thương khó Đức Kitô trong công cuộc cứu độ của người, như lời Thánh Phaolô tông đồ nói: trong thân xác tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì hội thánh. Và như lời Thánh Giám mục Augustine nói: bạn chỉ chịu khổ trong mức độ các nỗi quẫn bách của bạn phải góp phần vào nỗi khổ nạn chung của Đức Kitô mà thôi. Người phải chịu đau khổ cả nơi đầu của ta và cả nơi các chi thể của người, tức là nơi chúng ta nữa. Sau cùng, Aurelian ra lệnh chém đầu các ngài. Xác các ngài được chôn gần Roma. Nơi đây vào cuối thế kỷ thứ tư, thời Đức Giáo hoàng Siricio, một ngôi thánh đường được xây dựng để kính hai thánh Nereo và Aquileo. Hiện nay, khách hành hương Roma thường đến kính viếng đền thờ xây trên phần mộ các ngài trong nghĩa địa Domitila ở đường Aretina. Và đền thờ thứ hai được Đức Giáo hoàng Leo thứ ba cho xây dựng trong nội thành ở đầu đường Appia. Một bức chạm trổ trong đền thờ ở đường Aretina diễn tả lại việc hành hình thánh Aquileo, đôi tay bị trói sau lưng, bị lý hình chém đầu.
Chiếm ngắm thiên nhân, chiếm sâu với khó muôn ngàn.
và hôm nay, giáo hội cũng mừng kính thánh Pancrazio từ đạo tại Roma cùng ngày và có lẽ cùng năm với hai thánh Nereo và Aquileo năm 304 hoặc 305. Khách hành hương ít để ý đến đền thờ kính ngài hơn đền thờ kính hai thánh Nereo và Aquileo. Nhưng tên tuổi của Pancrazio lại được dân chúng Roma biết đến nhiều hơn. Xưa kia, vào Chủ nhật tuần Bát Nhật lễ Phục Sinh, người ta đưa tân tòng đến viếng mộ thánh Pancrazio. Ngày nay, giới trẻ cũng ưa tụ tập nơi đền thờ kính ngài. Thánh nhân sinh tại Phrygia trong một gia đình quý tộc. Cha mẹ mất sớm. Pancrazio sống với người cậu tên là Denise. 3 năm sau, ngài theo cậu đến lập nghiệp ở Roma. Chúa khoan phòng sắp xếp họ ở gần nơi trốn tránh của Đức Giáo Hoàng Marcellino. Cảm kích trước sự khiêm tốn, nhân hậu, đạo đức cùng đức nhẫn nại của Đức Giáo Hoàng, họ đã xin theo đạo và được Đức Giáo Hoàng ưng thuận. Pancrazio đã theo đạo và rửa tội lúc 14 tuổi. Dưới triều hoàng đế Diocleciano bắt đạo, vì quen với cha ngài, hoàng đế Diocleciano đến gặp và dùng hết cách để đưa ngài về với cuộc sống lương dân. Thánh nhân bị bắt và buộc phải dâng hương tế thần, nhưng cậu cương quyết từ chối. Cậu nói, một Kitô hữu không màng tới của cải và thu vui trần thế. Họ chỉ ao ước những gia sản trên trời. Cái chết chỉ làm cho hạnh phúc của họ tới mau hơn. Ngài cứ hành hình tôi đi và đừng tìm cách bắt tôi thờ lại các tượng thần làm gì. Hoàng đế giận dữ ra lệnh chém đầu Pancrazio vào năm 304. Một phụ nữ đã lén lấy xác cậu và chôn cất ở đường Aurelia. Đức Giáo Hoàng Symmachus đã xây cất một thánh đường tại đó để kính ngài. Thưa chị em và các bạn, qua những câu chuyện các thánh tử đạo Nereo, Aquileo và Pancrazio thời giáo hội sơ khai, chúng ta thấy giáo hội ngay từ đầu đã bị bách hại và vẫn cứ tiếp tục bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến tận bây giờ và có lẽ cho đến tận thế. Vì luôn luôn có một thế lực chống đối lại Thiên Chúa giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thiện và sự ác, giữa sự lành và sự dữ, giữa thiên thần và ma quỷ, giữa Thiên Chúa và thế lực của Satan. Cho nên giáo hội càng phát triển, càng rộng lớn, càng sâu thì Satan, ma quỷ dùng bàn tay con người để tìm mọi cách phá hoại dưới nhiều hình thức khác nhau. Đã có rất nhiều người chấp nhận thà chết còn hơn bỏ đạo, dám làm chứng cho niềm tin của mình bằng chính mạng sống của mình. Trong đó có những người như là hai binh sĩ là Thánh Nereo và Aquileo. Hai binh sĩ này là người ngoại đạo, nhưng mà chứng kiến lòng gan dạ của các vị tử đạo, cho nên hai quân nhân này đã tin theo Chúa Kitô, thấy được gương sáng của các thánh tử đạo, cũng như những người tín hữu Việt Nam ngày hôm nay thấy được gương sáng của 117 thánh tử đạo Việt Nam. Máu tử đạo sinh đạo, cho nên càng ngày thay vì người ta tìm mọi cách để mà tiêu diệt đạo bằng cách là bắt bớ, bằng cách là bắt tù đầy, bằng cách là giết chết, bằng cách là sư tử, những người tin vào Chúa, các thánh tử đạo tưởng rằng như vậy thì đạo Công giáo sẽ tiêu. Mà đúng như vậy, nếu mà xét về mặt tự nhiên, một tổ chức đời mà bị ruồng bỏ, bị ruồng rẫy và bị tìm mọi cách cô lập và tiêu diệt thì không sớm thì muộn, không chóng thì chầy, nó cũng tan rã. Nhưng giáo hội không phải là do con người lập ra, cũng không phải là một tổ chức nhân loại, mà là do chính Chúa Kitô thiết lập trên những con người bằng xương bằng thịt yếu mềm từ thời các tông đồ cho đến chúng ta ngày hôm nay, được Chúa Thánh Thần bao bọc che chở. Đó là việc mà không phải con người có thể tiêu diệt được. Cho nên con người càng tìm cách tiêu diệt thì giáo hội càng lớn rộng, bị bách hại chỗ này, chạy sang chỗ khác. Chạy sang chỗ khác không phải để trốn tránh, nhưng mà để loan báo tin mừng, cũng như lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Người ta càng cấm, người ta càng chống, người ta càng cản bao nhiêu thì người ta càng biết đến lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Và càng cấm, càng chống, càng cản thì lòng thương xót Chúa càng được loan truyền. Vì Chúa nói với Faustina rằng đây là công cuộc của ta, và công cuộc này nó sẽ đi đến tận cùng như ta đã hoạch định. Không một thế lực nào có thể ngăn cản được. Không một thế lực nào có thể ngăn cản được công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho dù ma quỷ dùng bàn tay của chính những người có quyền, những người có chức hay là những người đạo đức để làm công việc này cũng không thể nào. Cho dù có những lúc mà như thử là công cuộc ấy bị tàn rã, nhưng mà sẽ bùng lên y như giáo hội. Có lúc tưởng rằng là tan rã, đánh cho tan nát hết, nhưng mà càng đánh tan nát thì họ càng phân tán ra nhiều nơi thì càng loan báo tin mừng đến nhiều hơn nữa. Và những cái chết của những thánh tử đạo lại làm gương sáng để người ta vững tin vào Chúa hơn. Đây là đạo thật, nếu mà không phải đạo thật thì tội gì người ta phải chết, đúng không? Đây không phải là đạo thật thì tại sao người ta bỏ cả nhà, cửa, chức, tước, địa vị, hết tất cả, cả mạng sống của họ. Họ đâu phải điên, họ đâu phải khùng, họ đâu phải khờ, họ đâu phải dốt. Có những nhà trí thức mà, có những thanh niên mà. Và đây có cả một cậu bé là Phan Crasio 14 tuổi mà. Nhưng mà cậu ấy được thấy gương sáng của Đức Giáo Hoàng Marcellino, khiêm tốn, nhân hậu, đạo đức và nhẫn nại. Gương sáng của Đức Giáo Hoàng làm cho cậu tin theo Chúa, và đã tin rồi là tin cho đến cùng. Một Kitô hữu không mang tới của cải và thu trần thế. Trả lời mạnh dạn như vậy thì không phải là bởi cậu bé 14 tuổi, nhưng mà Thánh Thần nói trong cậu. Một Kitô hữu không mang tới của cải và thu trần thế, họ chỉ ao ước những gia sản trên trời. Cái chết chỉ làm cho hạnh phúc của họ mau tới hơn. Ngài cứ hành hình tôi đi và đừng tìm cách bắt tôi thờ lại các tượng thần làm gì. Cậu bé 14 tuổi trả lời trước mặt vua Chúa quan quyền như thế thì không phải quyền năng của Thánh Thần thì bởi ai nữa. Và chết để làm chứng cho niềm tin của mình. Ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa, anh chị em thấy có nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Chúng ta sẽ không phải từ đạo đổ máu ra như các tông đồ, như các thánh tử đạo. Nhưng mỗi ngày mồ hôi, nước mắt, những hy sinh vất vả của anh chị em mình lặng lẽ loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính cách sống của mình. Dù có bị hiểu lầm, dù có bị nghi ngờ, dù có bị bỏ rơi, dù có bị ruồng rẫy, vẫn chung kiên trò đến cùng. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Amen.